Hôm nay tôi được thêm một kỳ hội họp gặp mặt tất cả đồng bào ở đây, giữa người Việt Nam và người Việt Nam trong sự tu hành hướng thượng về tâm linh, muốn tự đạt tới những sự siêu phàm, cứu vớt lấy phần hồn của chính mình. Hôm nay tôi được cơ hội đến đây một lần thứ nhì nữa để đàm đạo cùng tất cả các bạn. Ở đây, chúng ta là người đang sống thế gian, nhưng mà tâm tư và phần hồn chúng ta thuộc là trường sanh bất diệt. Chúng ta mới hiểu rõ rằng quả địa cầu cho nơi nào chúng ta cũng có cơ hội gặp gỡ. Với trong cái ý chí thiêng liêng bất diệt thì giờ phút nào chúng ta cũng có cơ hội tương ngộ. Còn đến đây có một phần đông số bạn đạo đã tu và thực hiện cái phương pháp công phu này, và có một số chưa thực hiện đầy đủ. Nhân cái dịp này chúng ta phải phân tách ra để hiểu sâu hơn nữa tại sao con người phải đi tìm một con đường trở về với chính cả. Chúng ta làm người ở thế gian đã xưng là tôi đang học, tôi đi tìm tòi mọi sự để khai triển tâm tư tôi và đã ảnh hưởng những người ở xung quanh tôi. Nhưng mà tại sao tôi còn phải đi tìm tôi nữa? Vì tôi chưa hiểu tôi. Tôi chưa hiểu nguyên căn của tôi ở đâu, đến đây rồi sẽ về đâu. Tôi đã phí biết bao nhiêu công lao đi học, bao nhiêu thánh hiền dạy tôi làm một vị thánh chưa có thể làm được. Vì sao? Vì tôi thiếu sự thanh tịnh. Vì tôi lạc trong rừng văn chương và tôi tự kiêu hãnh rằng tôi đã đắc một sự gì tôi đã có, nhưng mà sự đó không phải trường cũ trong tay của tôi. Cho nên tôi phải tìm hiểu ra sự thanh tịnh để hiểu nguyên lai của mọi tạng, nguyên lai của mọi một người tại thế gian là đại diện cả càn khôn vũ trụ, chứ phải chuyện eo hẹp. Cho nên con làm con người đã sai lầm, hành động sai lầm, người giết người mưu mô tư lợi để phá hại người này người kia người nọ, đó là phá hại cả trời đất. Cho nên cái tội đó âm phủ sẵn sàng chờ chừng và sẽ hành tội những hành động bất chánh đó. Còn trường hợp những người đã bị sai lầm mà chịu tu sửa, vì sao chúng ta sai? Vì chúng ta tu tập, mà chúng ta chịu sửa cho nó sáng suốt rồi, tất cả những sự tối tâm kia không còn quy tụ nữa. Cho nên tu có thể giải thoát, tu đứng đắn thì có thể giải quyết những cái cảnh hành hạ tại địa ngục, những cảnh đau khổ bất tri bất giác triền miên trong ngục tù của địa ngục. Ở thế gian chúng ta lấy chứng minh có địa ngục? Hiện tại chúng ta có nhà, có cửa, có anh, có em, có vợ, có con, tại sao chúng ta còn than khổ? Cái nghiệp trần nó lôi cuốn, nó bày chuyện này, bày chuyện kia, bày chuyện nọ, rồi tạo cái nghiệp nó làm cho chúng ta tối tập. Cho nên chúng ta phải nhờ thầy bói, phải cầu xin để hiểu cái tương lai tôi thế nào, để tìm hiểu tôi thế nào, hy vọng. Nhưng mà mình là sẵn có rồi, mình có một khối óc tinh vi, học cái gì hiểu cái nấy, từ nhỏ tới lớn đã vượt qua bao nhiêu trạng thái đau khổ, bao nhiêu nghịch cảnh chúng ta vẫn vượt qua. Lúc thở bé không biết nói, ngày nay biết nói, không nắm viết được, ngày nay nắm viết được. Thiếu sáng suốt, ngày nay đã đạt được một phần sáng suốt để ứng chiếu về thế sự. Nhưng mà ta bà quên nội tâm, quên sự sẵn có của phần hồn của mình, quên ta là đại thượng đế để xây dựng cả quả địa cầu, cả không vũ trụ. Các bạn là ý chí vô cùng. Nếu các bạn trở về với các bạn thật sự là chiến sĩ của thượng đế để hợp tác và xây dựng cả cả không vũ trụ, không phải rằng nhỏ đâu. Nếu không có loài người ở thế gian, không sự tri giác của vạn linh, thượng đế lập quả địa cầu để làm gì? Bị nhiều đó là bạn. Bạn có phần để phát triển vô cùng. Khi mà chúng ta hiểu được tâm linh đang chủ trị cái tiểu thiên địa này, cái bản thể này, Trong bản thể này có kim mộc thủy hỏa thổ đầy đủ, thì bên ngoài y như chúng ta. Và chúng ta chịu khai triển để hòa hợp với cộng đồng càng không vũ trụ, tiến thẳng vào trung tâm vũ trụ, thì chúng ta là một lực lượng thẳng thắn hướng về Thượng Đế để khai triển mọi năng triển trong cơ tạng cũng như ngoài càng không vũ trụ. Cho nên thời cuộc nó chuyển về đâu? Nó chuyển về tâm linh, chuyển về sự văn minh của loài người. Và chiến tranh cũng vậy, do sự trận tiến của loài người, gây sự tham lam cũng có, đem lại sự tối tâm. Cho nên sau khi phải học cái bài động chạm rồi mới buông bỏ khi giờ. Cho nên cuộc thử thách sắp tới, nó sẽ đưa nhân loại tới cái chỗ kia vô cùng bi đát, mới có thời gian thức giác về tâm linh để sửa chữa. Chính Việt Nam đã có rất nhiều cơ bút đã dán cho hiện trước. Bao nhiêu năm về trước, Việt Nam sẽ thế nào? Sẽ biến đổi bằng cách nào? Thế giới sẽ biến đổi bằng cách nào? Ở mảnh đất eo hẹp đó, nhưng mà toàn là những linh căn giáng sinh xuống thế gian để dìu dắt chúng sinh. Rồi chúng ta xét lại mảnh đất nhỏ như thế đó, mà những thế lực khổng lồ trên thế giới cũng chưa có làm gì được nó. Quá tham là tự nó chịu thiệt. Bằng người sống trên 50 tuổi tại xứ Việt Nam là thấy rõ thi cơ. Sự độc tài không có trường tử, mà nó phải tự tiêu tan. Cho nên kỳ này là kỳ thanh lọc để đưa người hiền trở về xứ sở xây dựng. Ý thức rõ sự tham lam là không lợi ích và tự tiêu diệt lấy mình. Người Việt Nam bỏ tất cả của cải, bỏ tất cả mảnh đất thương yêu, những người thân yêu đành bỏ ra đi để tái lập một sự siêu giác thương yêu. Các bạn xa quê hương, xa gia đình, nằm đêm thổn thức không ngủ được, nhớ tình, nhớ gia đình, nhớ người thân yêu. Nhưng cái thân yêu đó bao gồm có thiên yêu, có trời Phật. Rồi các bạn thấy sự may mắn hiện tại, ai giúp đỡ các bạn vượt biên đi trong cái cảnh kia, bậc biết đi không biết về, thì chỉ phải chết để đổi lấy sự sống. Ai giúp chúng ta lên bờ đến ngày nay chúng ta có ngày tai họa tai ngộ, để chi? Để dạy người Việt Nam thực hiện tình thương và đạo đức. Người chịu khổ trước là người sẽ lãnh đạo tinh thần cho nên quả. Cho nên người Việt Nam xứng đáng phải học tu, người dân Việt Nam phải xứng đáng thực hành để hiểu mình nhiều hơn. Vì chúng ta không còn cái quê hương nào bằng quê hương của Thượng Đế. Chúng ta sống trong hòa đồng của càn khôn vũ trụ. Tất cả mảnh áo của các bạn mặc như cơm các bạn đang ăn, sự no ấm, sự ấm lòng của bạn do thanh nhiễm của Thượng Đế ban bố cho các bạn 24/24. Nếu không có thì con người không có trường sạch, lấy gì mà sống, hy vọng nào? Không còn chỗ đứng tại thế gian. Nhưng mà các bạn hiểu được thiêng liêng rồi, các bạn mới trở về cái nơi trường cũ bất diệt, quê hương, quê xưa trong cuộc. Nhân loại đông cư ngụ tại đó, thì chúng ta mới xem thế gian huynh đệ là một. Bất cứ dân dân nào cũng là con của Thượng Đế. Chúng ta sống trong tâm tư của đại gia đình toàn cầu, thực hiện tình thương và đạo đức. Cho nên ở Việt Nam nhiều tôn giáo, trong giờ phút này là giờ phút cấm đoán về tôn giáo, nhưng mà vẫn bộc phát luôn luôn, vẫn phát triển luôn luôn. Hẳn nhất là cái thiền pháp hiện tại đang bành trướng ngay trong cái chỗ độc tài của con người học để tự cứu sinh. Bởi vì họ ý thức rồi, ngoài thể xác chỉ có phần hồn. Phần hồn đó, nửa đêm các bạn nằm thấy đi đây đi đó, đó là sự sáng suốt. Còn còn tu đi nữa, chúng ta còn đạt siêu hơn và mang văn minh hơn. Chúng ta thực hiện bi trí dũng để tiến tới cứu trợ vạn linh cũng như cứu trợ chúng ta. Thì sự hy sinh vô cùng đó, chúng ta thấy rõ sự hy sinh vô cùng của Thượng Đế đã ban bố cho chúng ta, Đấng Cha Lành đã hỗ trợ cho chúng ta từ bao nhiêu kiếp chứ không phải mới đây. Cho nên nhiều vị tu Phật chỉ biết Phật không biết Thượng Đế, không biết Trời, không có cha mẹ lấy gì có con, mà không có người cha lấy ai tu thành Phật. Tôi phải hiểu rõ có Thượng Đế, có chúng ta. Khi ý thức được chúng ta phải làm đạo, chúng ta phải đi hai bánh xe, có Thượng Đế, chúng ta tu về trong lành, về Phật và thanh tịnh để hiểu rõ nguyên căn, rồi phải trở về nguồn cội và xây dựng cho chung, chứ không phải lập riêng cái cá nhân để ứng dụng. Thành ra cái đạo pháp nó cũng phải tu, phải sửa, phải có cách mạng, phải có tìm hiểu rõ ràng cái đường lối chúng ta tu đúng hay là không. Không nên mê hoặc, với thời gian không cho phép, không cho phép chúng ta chờ đợi. Tuổi tác của các bạn đâu có cho phép các bạn đi chờ đợi, mà các bạn đi lục sách và đọc hoài nhưng mà không có hành. Đọc hoài hiểu lý này hay lý kia, hay lý ông Thích Ca hay lý ông Sư Kê hay lý ông Khổng Tử hay, nhưng mà bạn không hành thì kể tôi không phải nghĩ ông đó là ai. Tại sao ông Sư Kê ông chịu đóng đinh mà ông không than phán? Để trở lại ông đó ngu muội như thế đó, mà tại sao ông cảm động tất cả nhân loại? Vì ngoài thể xác này ông còn phần hồn bất diệt, để đánh thức con người. Nếu người tin Ngài và trở về với Ngài thì người được khôi cứu rồi. Thế ca cũng vậy, bỏ tất cả sự vinh hoa phú quý đi vô trong rừng sâu để tu với thú dữ. Tại sao ông thái tử sung sướng có bảo vệ mà không chịu? Mà trong thời đó ông đầy đủ học, ông ăn học đầy đủ, có văn có võ. Tại sao ông làm điều bất hiếu, bất nghĩa, bất nhân? Vua cha kêu ông không về, cưới vợ rồi ông ra đi tu cũng không nói được không? Cô đúng không? Ông không nghĩ làm sao để nuôi con, phải bất nhân. Nhưng mà Ngài lấy sự thanh tịnh của Ngài để khống chế tất cả mọi sự động loạn. Ra rừng sâu, nếu mà Ngài động loạn thì thú dữ nó giết Ngài. Cá lớn ăn cá nhỏ, cọp lớn ăn cọp nhỏ, nhất định chắc chắn là phải bị tiêu diệt. Nhưng mà vì Ngài thấy trung tâm các vạn linh đều có sự thanh tịnh, là phần hồn đồng như nhau, trong bình đẳng tiến hóa tùy theo tâm thức. Cho nên Ngài giữ cái sự thanh tịnh để khống chế mọi sự động loạn ở xung quanh, mà Ngài không được tiêu diệt trong lúc Ngài thiền giác. Đó, thì cái phần chứng minh phần hồn có, phần hồn trường cửu. Cho nên lúc vua cha chết rồi, Ngài mới trở về xem cái mão của cha đội hàng ngày, chắc có tập em. Đó là nhắc bộ đầu, với phần hồn nhập thể xác bởi bộ đầu, bây giờ phải trở về với bởi bộ đầu. Nhắc đó mà Ngài suốt cái điểm đưa vua cha thoát khỏi khổ ách địa ngục, trở về thâu thập nhờ để cho tôi dạy con tiên hoa trọn nghĩa, trọn nhân, trọn hiếu. Cho nên cảm động lần người tới đến nay, nhưng mà nhân loại ở trong đó còn sự mê hoặc, đặt ông Phật đặt đơn trọn lành để ảnh hưởng người, nhưng mà thiếu người giải thích. Cho nên nhiều chỗ phải bị kẹt rằng chỉ cúng Phật để Phật độ, không biết làm cách nào để đi tới. Chỉ thờ Chúa để Chúa độ, không biết làm cách nào để đi tới. Cho nên khi mà chúng ta tin Chúa, chúng ta phải hành động, chúng ta phải dũng tiến. Vì hồn chúng ta bất diệt, tại sao chúng ta còn phải sợ? Thì chúng ta phải thực hiện, phải xây dựng và từ bi. Không phải dũng tiến để giết người, dũng tiến để thương yêu, để thực hiện tình thương và đạo đức. Bất cứ gia nào, dù có hy sinh, cũng phải thương tất cả mọi người, để dẫn tiến thương. Đó là cái phương thức của sự sự kiện đã đổ chúng sanh. Phải làm những điều đó. Nhưng mà nhiều người đã thờ vỡ Ngài, đặt để Ngài, cầu xin Ngài, cho tôi phát tài, ngược lại là sai quay cái đó, không bằng được lên cái Ngài. Phi công vui, Thích Ca, Ngài trong khổ hạnh, đạt cái sung vinh, đạt cái hạnh phúc đời đời, mà chúng ta không có đạt trong, không đi trong khổ hạnh, làm sao chúng ta đạt hạnh phúc. Đặt đế, ông Phật ở trong nhà để thở, lấy sự thông minh của mình, lợi dụng đấng trọn lành để hộ độ của mình, cái đó sai. Phải thực hành như Ngài, ở trong đó ta tìm ra sự thật là đó mới là được. Cho nên trong cái thực hành, trong cái môn thiền vô vi này là cái đạo của người nào tìm ra được và chiếu tu là đạo của người ấy thôi, chứ không phải là đạo của tổ chức nào. Tất cả các bạn đều có khả năng đưa tư tưởng tới sự quân bình nếu chịu hành triển cái phương pháp hiện tại của chúng tôi đây là cái phương pháp để tự mình điều chỉnh những cái gì xảy ra, không phải xin qua và chẳng có nhờ qua, khư trực lưu thanh và để tiến về cái sự ảnh hưởng đã có, và chúng ta sẽ xác nhận sự ảnh hưởng đó là đúng. Chính trong ta đã khai triển từ ly từ tí xác nhận mới được. Chúng ta đã nhu hồ xuống thế gian như bao nhiêu kiếp xương chúng ta chắc đóng rồi, hy vọng kiếp sau tôi sẽ làm một người hiền, kiếp sau tôi sẽ làm một người đàng hoàng hơn, thì cái xương của các bạn chắc thành sống chắc thành một đống xương thành cái núi lệ bao nhiêu kiếp rồi, nó có biết đường đi về. Ngày nay có hồng ông cho biết rằng bên trên được xuống thì ở dưới chúng ta được lên, rõ ràng con đường khai triển để chúng ta xuất phát đi lên, thì chúng ta nắm đó là một mục tiêu và đi tới. Trước hết chúng ta làm con người, chúng ta muốn tu thì đạt cái gì trước hết? Sức khỏe. Cho nên cái phương pháp này nó có cái ba cái môn soi hồn, pháp luân, thiền định để cho các bạn có sức khỏe dồi dào để phục vụ xã hội đứng đắn hơn, phục vụ gia đình hợp lý hơn, rồi đi tới thanh tịnh sáng suốt. Lúc đó các bạn thấy rằng xác nhận rõ rằng tôi có tiền kiếp, tôi có phần hồn, tôi có sự tri kiến siêu giác hơn trước khi tôi chưa được. Tự mình kiểm chứng và mình tự tiến. Cái phương pháp này là một người nào tu là đạo của người ấy mà thôi. Thành ra không bị lợi dụng bởi một cái tổ chức nào, không bị lôi cuốn và không làm mê hoặc các bạn. Cho tôi nhắc các bạn giữa bản đạo với nhau cũng là đàm luận để tìm hiểu sự tiến bộ của đối phương mà thôi. Nhưng mà không phải nhờ đỡ sự tiến bộ đó. Chính mình phải đi, mình phải hành. Nếu mình không hành chẳng có ai. Chúng ta ở trong định luật sanh lão bệnh tử, mỗi người phải qua phải học, không chối cãi được, không từ chối được. Người nào nói tôi không bao giờ già, nói thử quá. Ai già phải bệnh chứ chết. Đó là bài học của Thượng Đế ban cho mọi người. Phải học được tiên. Học qua những cái bài đó là đạt cái gì? Đạt dũng rồi, sáng suốt. Cho nên mọi người phải học. Cho nên hiện tại bây giờ chúng ta tu cái pháp này, càng ngày càng thấy cái nghiệp các bạn nhiều thì các bạn thấy tự giải nghiệp và nhìn nhận sự sai lầm của chính mình. Lúc đó các bạn cảm thấy nhẹ. Các bạn thấy vật chất không phải là chủ của tâm linh, nhưng mà tâm linh là chủ của vật chất. Lúc đó chúng ta vun bồi sự sáng suốt, thì sự sáng suốt đó một câu nói của các bạn có thể cứu vớt cả ngàn, cả triệu, triệu người, triệu tâm linh nghe qua thì thấy rõ chân lý, hỏi cái sức mạnh vô cùng của các bạn ở đâu. Thích Ca một câu của Ngài để lại mấy ngàn năm. Người nào ý thức được thì người đó có thể đạt được. Sư Sư Thi một câu của Ngài nữa. Mà muốn có một câu nói như Ngài thì phải khổ hạnh mới đạt được sự siêu giác và lưu lại cho chúng ta như vậy. Người đời bị tâm tham phụng dưỡng cho phàm ngã, rồi biến chất kinh kệ làm được sai quay tư lợi. Cái đó bây giờ phúc lâm chung ăn ngắt, lập cho mình có một địa vị thế gian, nhưng mà rốt cuộc sự đau khổ về mình. Địa vị đó không biết được, chỉ giết tâm tư của mình, kéo phần hồn mình đi xuống, không có địa vị đó. Tôi chưa hiểu được bây giờ lâm chung tôi sẽ đi đâu. Còn cái pháp này các bạn tu, các bạn sửa, rồi các bạn tự đi được thì các bạn mới xác nhận rằng tôi là đã tự giải thoát. Sự chết tôi không có nghĩa gì. Chính bạn xác nhận mới là kêu bằng dũng tiến. Còn nếu người khác xác nhận cho bạn còn lu mờ không có đứng đắn. Cho nên mỗi sự văn minh đã cho chúng ta thấy cái gì cũng phải có bằng chứng, chính chúng ta chứng kiến được. và thực hành mới là kêu chân pháp. Cho nên nhiều người đã ý thức rõ và tự hành thì thấy rõ cái pháp này nó đã giúp đỡ rất nhiều và tâm linh, sức khỏe, tâm thân được an lạc. Như tôi hiện tại, quá trình của thể xác của tôi, các bạn đọc qua thì cũng biết. Tôi cái tim bị lớn, thận bị yếu. Tôi chỉ cứ quyết hành cái pháp này để chi? Để tôi gặt hái được. Nếu mà tôi có thể trị tôi hết những cái căn bệnh hồi hộp và đau đớn vậy, tôi sẽ truyền cho mọi người miễn phí. Thì ngày nay tôi thấy kết quả, hôm nay tôi 58 tuổi, tôi thấy sức khỏe vẫn dồi dào. Làm việc nhiều hơn xưa, việc nhiều hơn tuổi trẻ. Tôi không có thế nào. Ngủ ít hơn, làm việc nhiều hơn. Vẫn tươi tăng, vẫn khỏe mạnh. Và tôi cống hiến cho tất cả các bạn ở đây. Để nghiên cứu. Và tự nghiên cứu và tự kiểm chứng lấy mình. Trong lúc chưa công phu và công phu rồi sẽ thế nào. Tôi nhiều khi tôi kỹ lắm, tôi đi cả rọi kiến cả bộ đầu, coi bộ đầu tôi nó có hư ha, có làm hại thằng chúng tôi không. Tôi đi ở Việt Nam có Lý Hồng Chương, ông rọi kiến hết kỹ bộ đầu, không sao, nọc mài, nạn lạc. Rồi tôi phải giáp phổ biến, mỗi mỗi cái sự văn minh không cho phép chúng ta làm ẩu, làm đâu đó nó phải đứng đắn, thật sự tăng sức khỏe hay là không. Trừ phi những người học cái pháp này làm không đúng, rồi bám qua cái pháp khác, rồi thờ cúng, rồi nhờ thiên liên nhập sát, thì tự nhiên mình phải chịu. Bởi nguyên lý đó rõ ràng, mình mở cửa đón ma thì ma nhập, đón quỷ thì quỷ tơ, chắc coi gì. Cho nên chúng ta ở đây kêu mà khứ trực lưu thanh, khai thông mọi nẻo hấp, thì không có cái sự ô trực xâm nhập, nếu làm đúng. Tự cứu mình mà thôi, không có xen xía vào chuyện của thiên hạ. Tôn giáo nào cũng là thượng đế an bài, tôn giáo nào cũng tốt đẹp, chỉ hành giả tâm tối và biến chế sai lầm mà thôi. Thì thực hành cho đúng rồi thì thượng đế cũng ban ơn là và cũng hòa hợp, bởi vì chúng ta nguyên căn rứt ra bởi thượng đế. Bây giờ chúng ta ăn năn trở lại với thượng đế, không bao giờ chúng ta bị kẹt. Cho nên cái phương pháp công phu này nó hỗ trợ cho tinh thần, hỗ trợ cho thể xác tiến hóa mau lẹ và thay đổi cuộc sống của chính bạn. Nhiều người Mỹ cũng vậy, trước kia ở Việt Nam đã học với tôi, ngày nay tôi qua đến Canada họ đến thăm tôi, họ nói tôi là con người hoàn toàn thay đổi. Chính họ xác nhận họ gì vậy? Tính tình tôi không phải như một trước, nhưng mà giờ thiền tôi đã thay ông. Nên ngày nay tôi phải tự đích thân lái xe từ California đến Montreal thăm. Đó, cái chuyện những người mà người ta làm đứng đắn, tu đứng đắn, người ta xác nhận cho ta. Thì đằng này chúng tôi không có dùng một cái gì mà mê tín, thực hành để tự tiến. Nếu các bạn không đi, chẳng có ai đi giúp các bạn. Chúng ta phải rõ rằng cha mẹ thương yêu chúng ta vô cùng, thượng đế thương yêu cha mẹ và chúng ta. Không có cha mẹ nào mà không thương yêu con, nhưng mà chỉ con cũng lầm thôi, hiểu lầm thôi của cha, làm được bất cứ. Cho nên cái pháp này khuyên các bạn không nên làm bất cứ cái gì phạm với cha mẹ chúng ta. Phải có yêu thương với cha mẹ là thế thiên hành đạo, mà các bạn tu không thực hiện được cái hiếu thì cái đạo gì cũng không thành. Dám bảo đảm như các bạn không có đạo nào thành. Đừng có tưởng các bạn tu thành Phật rồi cha mẹ thì phải quỳ lạy các bạn, cái đó sai. Không có cha mẹ, không có các bạn, các bạn phải thực hiện hiếu trước. Dù cho ở thế gian các bạn làm quan đi nữa, bắt các bạn phải trở về quỳ với cha mẹ mới là được. Ai thương yêu mình, ai nâng niu mình, ai chịu cực chịu khổ với mình trong lúc mình sơ sắc. Ngày nay mình được hãnh diện, có chức vị trở lại mình thương thương cha mẹ. Mình thực hiện sự bất hiếu. Ngược lại nếu mình làm cha mẹ thế nào, Nếu mình làm Thượng Đế thế nào thì mình thấy cái chuyện mình tự buộc tội cho mình mà thôi. Cho nên tôi khuyên các bạn thầy tôi biết thương yêu cha mẹ. Cha mẹ sẵn sàng tha thứ. Cha mẹ luôn luôn thương yêu con vô cùng. Phải nhớ câu đó. Nhiều khi cha mẹ khắc khe cũng muốn con tiến qua. Và nhiều khi thương yêu cũng muốn con tiến qua. Sự dạy dỗ của cha mẹ muốn đưa mình tới sung sướng và vô cùng hạnh phúc. Cho nên mọi người phải hiểu cái đó. Cho nhiều người tu rồi bất chấp trời. Chỉ cho ta là Phật thôi, không cần biết ông trời. Cái đó là đại ngộ. Không có bao giờ tiến triển. Bị giam hãm trong thanh rồi không tiến được. Ông Phật đã đi tới thanh mà thôi. Một người được quân bình tư tưởng, vô hình vô tướng. Nhưng mà phải tu nữa để hiểu. Thì ngược lại trở lại, nếu mà chúng ta thật sự thanh thì chúng ta sống với quần chúng mới đem lại ảnh hưởng cho mọi người. Sẽ đưa mọi người trở lại cái giới chúng ta đã và đang đạt. Mới là đúng cái ý chí của Thượng Đế. Ý chí Thượng Đế là vô cùng tận. Thì các bạn là loài người, các bạn vẫn có ý chí vô cùng. Cái hồn các bạn bị giam hãm trong con tim, quản lý cả bộ đầu tới ngón chân thì chính cũng là một vị Thượng Đế của chính thiên địa. Tiểu Thượng Đế mà. Ngày nay mà các bạn nghe rõ và về nghiên cứu, tự thức giác, nghiên cứu thêm thì chúng ta thấy chúng ta có nhiệm vụ của Thượng Đế đưa chúng ta xuống đây học hỏi và tiến hóa. Thì chúng ta nên thực hiện tình thương đại đạo để ảnh hưởng các năng. Đừng tự đắc cho chúng ta là đủ, đừng tự đắc cho chúng ta là học cao. Vô cùng tận, các bạn không bao giờ học hết. Đức Thượng Đế ngày nay còn phải làm việc, chư Phật còn phải học hỏi để tiến hóa. Chúng sanh làm sao giỏi hơn được. Cho nên các bạn được sai lầm trong khả năng chút đỉnh các bạn đã có, mà kẹt ở trong cái chỗ tâm tối và tương lai và thiếu chuyên nghiệp. Hôm nay đến đây đông đảo bà con, chúc cho mọi người sức khỏe và tìm hiểu lấy mình. Đến đây có gì thắc mắc có thể hỏi tôi, tôi tận khả năng tôi trả lời cho các bạn. Có ai có gì thắc mắc không?